học trò của ngài. Cùng chung một mục đích là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Mục đích của họ là ở chỗ này, cũng giống như diễn một vở kịch, ai đóng vai chính, ai đóng vai phụ không sao cả. Phía trước sân khấu và sau sân khấu không giống nhau. Ở sau hậu trường có thể là vai phụ, thậm chí những vai như những vai lính tiểu tốc hay cầm cờ đều chính là thầy của ngài. Còn học sinh thì lại đóng vai chính. Việc này chúng ta thường thấy trên sân khấu. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh thì cũng giống như thế đó. Cho nên chúng ta thấy trong nhóm đệ tử người nổi tiếng nhất, có tên tuổi nhất là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, đều là những vị cổ Phật tái lai. Họ chẳng phải là hạng người thường. Trong hàng cư sĩ thì có trưởng giả Duy Ma Cập là Kim Lập Như Lai tái thế, đều là những vị đã thành Phật, thị hiện cư sĩ tại gia, làm đệ tử cư sĩ tại gia của Phật. Từ chỗ này chúng ta phải có được sự khai thị, phải từ chỗ này mà học tập. Phật pháp không vỏn vẹn chỉ là tứ chúng là một nhà, tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh đều là một nhà. Có mấy ai biết được lẽ này? Nếu hiểu ra được là một nhà thì không những trong tứ chúng không có sự bài xích, đối với ngoại đạo không cũng không có sự bài xích. Ví dụ như Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo, chúng ta rất thường thấy. Trước kia tôi học Phật pháp ở Đài Trung, hàng năm cứ vào kỳ nghỉ hè và cuối năm, lão cư sĩ Lý Bình Nam đều có tổ chức buổi giảng Phật pháp cho trường đại học chuyên khoa. Hầu như lần nào tôi cũng đến tham gia. Nơi gần thư viện chúng tôi có giáo đường. Tín đồ trong những giáo đường này, họ thường hay đến chỗ chúng tôi gây sự. Lúc bấy giờ tôi vẫn còn làm việc cho thư viện, chưa xuất gia. Họ nói Phật giáo chúng ta là mê tín, lấy thần tượng, ở chung với ma quái, tương lai sẽ phải đọa lạc. Họ nói những lời khó nghe. Trường Thiên Đại Luận. Có một lần tôi gặp được một kẻ điên cuồng như vậy. Tôi gặp nhưng lòng vẫn hoan hỷ, tôi nghĩ cơ hội đã đến. Hôm đó là đang trong tại phòng đọc sách, có nhiều người ở đó, người xem sách Phật không nhiều, xem báo và tạp chí thì nhiều. Gái ở tại phòng đọc sách này phê bình Phật giáo, tôi pha cho hắn một tách trà ngon cúng dường hắn, để hắn uống cho thông cổ rồi tha hồ mà nói chuyện. Hắn say sưa thích thú nói suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi đứng bên cạnh cứ gật đầu nói đúng đúng, gật đầu hết 2 giờ. Mấy bạn đồng tu đứng bên cạnh tôi đồng thấy nói thôi không hết. Lúc ấy họ gọi tôi là tờ cư sĩ, sao hôm nay ông lại đến nỗi này, một tí khả năng tranh luận cũng không có. Tôi cứ nói đúng đúng và gật đầu để hắn ta tận lực phát huy. Phát huy đến cuối cùng đã mất hết 2 tiếng. Hắn có vẻ đã mệt. Tôi bèn hỏi hắn, ông còn gì để nói nữa không? Hắn nói, thôi được rồi. Cuối cùng tôi chỉ nói vài câu. Tôi nói, ở Đài Loan này, những người tin Phật giáo nhiều như vậy, nếu như ông quả thật đem Phật Pháp của Phật giáo thật sự phê phán, biện bác đánh đổ, cứu độ nhóm chúng sanh này, thì công đức của ông rất là vĩ đại. Số người mê tín lại thần tượng này, ông đều có thể cứu vớt họ trở lại. Ông thật là phi thường. Hắn nghe xong rất đắc ý, vì tôi khen ngợi hắn ta. Sau đó tôi hỏi hắn, tôi nói, tôi xin ông chỉ giáo cho một vấn đề nhỏ. Hắn nói, được, tinh thần hắn rất hăng say. Tôi nói, giả như chúng ta muốn phê bình một bài văn, có phải trước tiên phải xem qua bài văn ấy không? Hắn nói, lẽ đương nhiên, đương nhiên. Tôi nói, ông phê bình Phật giáo, về kinh điển của Phật giáo, ông có xem qua không? Hắn ta ngơ ngác sửng sốt. Tôi nói, ở đây ngày thứ tư hàng tuần có giảng kinh, ông có đến nghe không? Hắn ta lại ú ớ không trả nên lời. Tôi nói, lời ông nói đã có vấn đề rồi. Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Ông đúng Phật Pháp không biết tí nào cả. Ông ở đây nói lời ngông cuồng hết 2 tiếng đồng hồ. Ông không sợ những người có mặt tại đây cười ông hay sao? Mấy câu nói của tôi làm hắn ta đỏ bừng cả mặt. Mấy câu nói này của tôi chỉ 2-3 phút đã giải quyết xong 2 tiếng đồng hồ của hắn. Sau cùng mấy người bạn đồng tu nói, anh nói cách nào vậy? Tôi nói, cứ để hắn phát huy cho đủ hết, một gậy nện xuống thì hắn mới tỉnh. Cho nên tôi hoan nghênh anh đến đây phê bình, hoan nghênh anh đến đây giải cứu cho những người học Phật mê tín, nhưng với điều kiện là anh phải đến đây để học Đại Tạng Kinh, nhất định phải đến nghe giảng kinh, nhưng hậu anh mới thật sự nắm được nhược điểm của Phật giáo để mà công kích phê bình. Nếu như anh chẳng biết một tí chi cả, buộc miệng buông lời ngông cuồng, không đáng để cho người đời tin cậy, lại còn tỏ ra anh vẫn còn rất non kém. Hắn có vẻ cũng khá lắm, là người khác tỉnh. Qua hôm sau, hắn dẫn một mục sư trong giáo đường đến gặp tôi. Thái độ rất ôn hòa, rất khách sáo. Cho nên tâm lượng của Phật Pháp vô cùng quảng đại. Đối với tất cả những tôn giáo, thậm chí những người có ác ý phê bình chúng ta cũng đều không để vào lòng. Chúng ta đều nhất mực dùng tình thương và sự quan tâm giúp đỡ họ. Đối với ngoại đạo còn như vậy, huống chi là đồng ngôn của chúng ta. Cho nên sự thể hiện của Phật là lấy thân làm gương mẫu, làm mẫu mực cho chúng ta, không phải chỉ lấy cái miệng để khuyên chúng ta. Độ hóa chúng sanh là việc tốt. Anh ở đây đã thiết lập giảng đường để giảng, thì chúng tôi đến giúp anh. Không nhất thiết tôi phải lên đài để giảng. Công đức này mới thuộc về tôi. Làm gì có đạo lý như vậy? Ai làm cũng đều tốt. Kẻ khác làm so với tôi lại càng tốt hơn. Tại vì sao? Kẻ làm việc rất cực nhọc. Chúng ta thì không cực nhọc, mà công đức thì là bằng nhau. Mục tiêu và phương hướng là nhất trí, đều là vì lợi ích tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Trong kinh nghiệm của chính tôi giảng kinh, quý thầy đến đây nghe giảng, cổ võ tín đồ đến để nghe giảng. Đời tôi chỉ gặp được một thầy, đó là Pháp Sư Thánh Nhất ở Hồng Kông. Năm 1977, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm tại Hồng Kông. Pháp Sư Thánh Nhất đến nghe giảng được 3 ngày, thì ông ta kêu gọi tín đồ của ông ta, khuyên tín đồ của ông ta phải đến đạo tràng của tôi để nghe giảng kinh. Thật là vô cùng khó có được. Chúng ta nhìn xem cách hành trì của Pháp Sư Thánh Nhất, thực tế mà nói cùng với Hư Vân Lão Hòa Thượng trước kia không khác chi cả. Pháp Sư Thánh Nhất thuộc Thiền Tông, ngài bận quần áo rách rưới tả tơi, tất cả số tiền cúng dường đều mang về Đại Lục để sửa chùa. Cho nên giới Phật giáo ở Đại Lục gọi ngài là Tài Thần Bồ Tát. Đối với sự phục hưng Phật giáo ở Đại Lục, có nhiều cống hiến nhất là ngài. Ngài là người gốc Triều Châu, ở tại Đại Vũ Sơn ở Hồng Kông. Vị này đối với Phật Pháp không có lòng riêng tư ích kỷ. Chúng tôi cũng đã từng gặp nhiều đạo tràng, họ khuyên tín đồ đừng đến để nghe giảng kinh. Trường hợp này rất nhiều, khuyên tín đồ đừng đến nghe giảng kinh. Nhưng những thái độ này của chúng tôi đối với chúng sanh quyết định đều có lợi ích. Ở Cali, có một đồng tu viết một bức thư cho tôi. Ông ấy đã xuất gia, vừa mới xuất gia. Sư phụ của ông ta bảo ông ta phải học những kinh điển nào và phương pháp tu hành như thế nào. Ông ta viết thư hỏi tôi, vì trước khi chưa xuất gia, ông ta luôn nghe băng giảng của tôi và lão thật niệm Phật. Hỏi tôi phải làm sao? Thầy ông ấy và cách giảng của tôi khác nhau. Tôi viết thờ nói với ông ấy, nhất định phải nghe lời chỉ dạy của sư phụ. Anh theo thầy nào xuất gia, nhất định phải nghe lời dạy của thầy đó, thì anh mới có được thành tựu. Sư phụ đối với anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu ông ấy dẫn anh vào đường tẻ, ông ấy chịu lấy nhân quả, trách nhiệm. Cho nên anh chọn đạo tràng, chọn sư phụ phải nên cẩn thận. Nếu anh có duyên với đạo tràng này, với vị sư phụ này, nhất định phải bằng tấm lòng chân thành để học tập. Như vậy mới có thể thành tựu, không thể một dạ hai lòng. Cho nên tôi khuyên ông ấy đem những tài liệu của tôi làm tham khảo, thậm chí có thể bỏ đi, nghe theo lời chỉ dạy của thầy. Đây là chúng ta giúp cho ông ấy thành tựu, chúng ta không phá hoại đạo tràng của họ. Tuyệt đối không thể nói cách dạy của sư phụ ông không như pháp, của tôi mới như pháp, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Đó là tự khen mình và làm hủy hoại kẻ khác. Trong Bồ Tát giới đây là một trọng giới. Trong phạm võng giới không liệt vào giới thứ nhất, nhưng trong du già giới thì đây được liệt vào điều một. Tự mình khen mình và hủy bán kẻ khác sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Giờ đây có thể biết tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát, niệm niệm đều vì chúng sanh được lợi ích chân thật. Chúng ta đối với đạo tràng phải tán thán, đối với pháp sư của đạo tràng phải tán thán, đối với tín đồ của đạo tràng phải tán thán. Một ví dụ rất rõ ràng trong kinh Hoa Nghiêm, anh xem chương 53 tham vấn, mỗi vị thiện trí thức đều khiêm nhường và tán thán kẻ khác. Không có một vị nào tự khen mình và hủy báng kẻ khác. Chúng ta học Phật là từ chỗ nào để học? Là từ chỗ này để học. Phải đem tâm lượng mở rộng ra, phải biết tán thán kẻ khác, tức là tán thán chư Phật Bồ Tát, tức là tán thán Phật Pháp. Hiện nay, đặc biệt hơn nữa là những pháp sư trẻ tuổi, những người biết được lý này rất ít. Chúng tôi trong khi học Phật, Lý lão sư ân cần nhân từ chỉ dạy chúng tôi mới hiểu được. Điều này rất hay, đi đến đâu đều được mọi người hoan nghênh. Tại Hồng Kông, khi tôi giảng xong kinh Lăng Nghiêm, Pháp sư Thánh Nhất đến mời tôi tham quan đạo tràng của Ngài, giảng khai thị cho mọi người ở đó. Đó là đạo tràng Thiền Tông. Tôi đến đó nói lời khai thị gì với những môn sinh Thiền Tông đấy? Tôi không thể bảo niệm Phật là tốt, nói vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Có câu linh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm. Họ đó tu thiền với lão pháp sư đã hơn 20 năm, chúng ta sao có thể làm lay động lòng tin của họ được? Cho nên chúng tôi đến đó, trong lời khai thị ngắn gọn bèn tán thán tham thiền. Trước kia tôi đã từng giảng kinh Kim Cang, từng giảng Lục Tổ Đàn Kinh, Đại Châu Hòa Thượng Ngữ Lục, Vĩnh Gia Thiền Tông, Chứng Đạo Ca. Tư liệu Thiền Tông tôi đã giảng không ít, khấu đầu thiền cũng được lắm. Cho nên tôi cực lực tán thán Thiền Tông, tán thán Thích Nhất Pháp Sư, tán thán đại chúng đang tu hành, làm cho họ đối với đạo tràng, đối với Pháp Sư lãnh đạo càng có thêm niềm tin. Đây là chúng ta giúp họ. Nếu như nói tham thiền rất khó thành tựu, niệm Phật mới tốt, vậy thì đã phá hoại đạo tràng của người ta, ai còn dám đến gần anh nữa? Cho nên tôi đến đó rất được mọi người hoan nghênh. Đó là chính chúng ta biết tán thán kẻ khác. Tôi giảng kinh tại Tân Gia Ba, Diễn Bồi Pháp Sư đến tìm tôi, cũng mời tôi đến đạo tràng của Ngài cùng các bạn đồng tu kết duyên, mời tôi đến giảng kinh. Diễn Bồi Pháp Sư là học duy thức, tu pháp môn Di Lặc Tịnh Độ. Tôi đến đó giảng khai thị, chịu không thể giảng pháp môn Di Đà Tịnh Độ. Di Đà Tịnh Độ một chữ cũng không nhắc đến. Tán thán Di Lặc Bồ Tát, tán thán Di Lặc Tịnh Độ. Trong kinh Hoa Nghiêm 53 tham vấn, đếm ngược số thứ 3 tức là Di Lặc Bồ Tát. Hiện tại tham phỏng Di Lặc Bồ Tát, tôi ở đó lấy được một ít nội dung để giới thiệu với quý vị. Tán thán Diễn Bồi Pháp Sư, tán thán đạo tràng, tán thán đại chúng. Đây là một cách lễ phép, đây là cách giúp đỡ lẫn nhau, khiến cho tín đồ của họ cảm thấy Pháp Sư bên ngoài đối với Hòa Thượng của họ, đối với sư phụ của họ cũng đều tán thán như thế đó, kính phục như vậy, làm cho họ đối với vị hòa thượng chủ trì giáo học càng tăng thêm niềm tin sâu hơn. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên duyên phận, Ngài đến mời tôi tức là duyên phận. Ngài không đến mời mà tôi đến đó thì không phải là duyên phận. Ngài không mời tôi tức là không có duyên phận. Ngài đến mời tôi tức là duyên phận. Có duyên thì chúng ta phải hết lòng nỗ lực để giúp đỡ họ, giúp đỡ đạo tràng này, thành tựu đạo tràng này. Nhưng khi chúng ta vừa mới tán thán, dĩ nhiên theo sau vẫn còn có vấn đề. Như tại Hồng Kông, tôi tán thán thiền, thì có một nhóm người đến hỏi tôi, thưa thầy, thiền hay như vậy, sao thầy lại niệm Phật? Tôi mới thành thật nói với họ, căn tánh của tôi không bằng mấy người đó. Họ là thượng thượng căn, tôi là trung hạ căn. Lời tôi nói toàn là lời nói thật. Trong tông môn tiếp dẫn người thượng thượng căn, tôi không phải phải người thượng thượng căn. Thiền tôi biết, nhưng tự mình không làm nổi. Tôi quay đầu lại thành thật niệm Phật, hy vọng đới nghiệp vãng sanh. Cho nên phải ghi nhớ, chúng ta tứ chúng đồng tu, bất luận đến một đạo tràng nào, nhất định phải tán thán đạo tràng đó, nhất định ủng hộ đạo tràng đó, khiến cho tất cả tín đồ của đạo tràng đó đối với đạo tràng này hình thành một trung tâm. Chỉ có một ý niệm là lợi ích tất cả chúng sanh, làm rạng danh Phật Pháp, quyết định không có ý niệm ích kỷ. Có ý niệm ích kỷ thì phiền phức. Trong Kinh Kim Cang thường dạy, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Anh nên biết, không những Đại Thừa Phật Pháp, ngay cả Tiểu Thừa Phật Pháp cũng bao gồm luôn trong đó. Như trong Kinh Kim Cang nói đó, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tứ quả tiểu thừa đều phải ly tướng, đều phải phá chấp trước. Bất luận anh tu giỏi cách mấy, cái tướng ngã của anh chưa buông bỏ thì sẽ không ra khỏi luân hồi. Không ra khỏi luân hồi, thành thật mà nói, không có thành tựu. Vấn đề này là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, một vấn đề vô cùng quan trọng, chúng ta không thể sơ suất được.